Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 2020. Tôi nghĩ chắc các vị đã có cái văn bản chép hai cái bài thơ gửi đến cho các vị. Hôm nay chúng ta cũng khai thác cái chủ đề trên dòng nước chảy. Chủ đề này nó cũng rất là lý thú, tại vì nhìn chung thì chúng ta cũng đang ở trên dòng nước chảy, các vị cũng đang trôi. Có điều dòng nước thì nó trôi ra biển, còn chúng ta thì cũng đang trôi, nhưng mà nó trôi về cái chốn nào mình không có biết đâu nghe. Tùy cái mức độ tu của chúng ta, có thể trôi vô bờ thánh hoặc là đến bờ giác ngộ, cái này tùy thôi. Có hai bài thơ nơi đây rất là lý thú, các vị đọc thấy đầu tiên mình dẫn cái bài thơ của Tô Mạn Thù. Mình để chữ thiền sư, nhưng mà kỳ thực ngài Tô Mạn Thù cũng không chắc là thiền sư chi đâu. Tại vì thơ của ông nó còn nhiều cái đấm lụy quẩn khúc lắm. Mình đọc cho các vị nghe bài thơ của ông là giải thích. Rồi bài thơ thứ hai là thơ của ngài Tể Trung Thượng Sĩ. Dụng ý đưa hai bài thơ lên đây để cho các vị đối chiếu. Bài đầu đó là bài Ký Điều Tranh Nhân, tức là gửi người đánh đàn tranh. Thiền tâm nhất nhậm Nga Mi Đố, Phật thuyết nguyên lai quán thị thân, Vũ Lạp Yên Tho Quy Khứ Giả, giữ nhân vô ái diệt vô sân. Mình giải thích bằng tản văn nó dễ hiểu như thế này. Thiền tâm tức là cái tâm của người tu thiền. Nhất nhậm là mặc tình để cho, Nga Mi là người đẹp, Đố là ghen hờn. Khi chúng ta có sự tu tập rồi thì hãy để cho những người họ yêu mến ta đó, họ ghen hờn và họ ghét. Đó là câu thứ nhất. Tất nhiên là nơi đây thì chúng ta không ai có cái tâm trạng như thế này đâu nghe. Nhưng mà ngài Tôn Mạn Thù nhà ta thì ngài gửi bài thơ này cho một người con gái đã thương ông. Và cô gái này đó là người Nhật. Tất nhiên là chúng ta sẽ nói chuyện này sau, nhưng mình giải thích tản văn trước. Phật thuyết nguyên lai quán thị thân. Phật dạy rằng là tất cả những cái quán hờn của con người hay là thù ghét của con người, nó bắt nguồn từ cái sự thân tình, từ cái sự yêu thương thôi. Vũ Lạp Yên Thoa Quy Khứ Giả. Vũ Lạp là cái chiếc áo tơi để che mưa, Yên Thoa là cái chiếc nón tre rộng vành để che nắng. Quy Khứ Giả là đi về đi. Nó hàm nghĩa rằng là mang áo tơi, đội nón tre ta về núi cho rồi. Giữ nhân vô ái diệt vô sân, tức là với người ta không có yêu thương mà ta cũng không có hờn giận chi. Đây là bài thơ thứ nhất và mình trích ra đây để cống hiến cho đại chúng. Tuy nhiên cái điều các vị nhìn ra nơi đây là Ký Điều Tranh Nhân Nhị, tức là ông còn bài thứ nhất nữa nghe. Có điều mình chưa có tìm ra bài thứ nhất. Ông gửi, ông nói cái tấm lòng ông như thế nào thì chúng ta không biết. Nhưng mà mình thấy ở đây, bài này Thầy Thông Thiền thì trích trong cái cuốn sưu tập những bài thơ đường. Cho nên mình trích vô đây để cống hiến lại chúng cho vui. Nhưng mà bài dịch của Thầy Thông Thiền thì nó khác mình một chút. Mình dịch ở nơi đây nó là thiền tâm đành để mỹ nhân sầu. Nghiệp xưa rong ruổi quán thù sâu, với người yêu hận lòng không vướng, phiêu bồng mây khói thoáng qua mau. Thay vì mình dịch câu thứ 3 trước, câu thứ 4 sau thì mình đổi để cho nó ăn vận thôi. Và mình cũng dịch theo cái kiểu phiêu bồng của mình, cho nên nó không phải là trung thực lắm với cái nguyên tác này đâu nghe. Thế là bài thứ 2, Khuyến Thế Tấn Đạo. Đây là bài thơ mà chúng ta sẽ đi vô khai thác cái bài này để làm cái tư lương cho cái buổi học chúng ta. Bài này là Thất Ngôn Bát Cú. Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu, xăm xăm dĩ lão thiếu niên đầu. Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng, tuế nguyệt không hoài vạn học sầu. Khổ thú luân hồi như chuyển cốc, ái hà xuất một đẳng phù âu. Phùng trường diệt bất mô lai tỷ, vô hạn lương duyên chỉ ma hưu. Thưa đại chúng, là đây là cái bài thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bài này thì chúng ta đã có dịp học mấy buổi, dường như ở Mây Từ mình có giải bài này. Thế nhưng hôm nay mình đem nó vô đây để chia sẻ với đại chúng. Tứ tự tuần hoàn có nghĩa là bốn mùa nó xoay vòng, hết mùa xuân đến mùa thu. Xăm xăm dị lão thiếu niên đầu, là cái già nó sòng sọc nó đến với cái mái tóc còn xanh của những chàng thiếu niên. Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng, là cái phú quý vinh hoa đó mình ngoái đầu nhìn lại thì nó như giấc mộng mà thôi. Tuế nguyệt không hoài vạn học sầu, năm tháng nó đi qua nó chồng chất những cái nỗi niềm nơi tâm thức của chúng ta, có khi rất là chất ngất. Khổ thú luân hồi như chuyển cấp, có nghĩa là sáu đường luân hồi xuống lên nó rất là nhanh và nó luôn xoay tròn như là vòng xe lăn vậy đó, như cái bánh xe nó lăn vòng tròn. Ái hà suốt một đẳng phù âu, cái sông ái tức là cái dòng sông yêu thương, nó nổi nó chìm, nó như chiếc bong bóng vậy, khi nổi khi chìm, tùy chút nhân duyên thì nổi, chút nhân duyên thì tan biến. Hai câu cuối là cái câu kết của người có cái nhân duyên lành phát tâm tu nghe. Phùng trường diệt bất mô lai tỷ, tức là gặp cái cơ hội ta cũng nên sờ lên lỗ mũi của mình. Vô hạn lương duyên chỉ ma hưu, vô hạn cái nhân duyên, tức là nhân duyên nó trùng trùng điệp điệp, nếu mình không khéo nhận ra thì nó đi qua biến mất và hư vô. Đó là mình giải thích tản văn cái bài thơ của ngài Tuệ Trung. Ở nơi đây thì dường như là những nhà dịch thuật trong cái quyển thơ văn Lý Trần, không biết có đúng hay không, nhưng mình cũng có thể sửa vài chữ trong đây. Năm tháng xoay vần xuân lại thu, tuổi xanh thoáng chốc đã phai màu, giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng cư mang vạn nỗi sầu, nẻo khổ vành xe luôn chuyển gấp, sông yêu bọt sóng nổi chìm mau, cơ mai chạm mặt không thấu ngộ, nghìn thở duyên lành kiếm dễ đâu. Thưa đại chúng, rằng là có thể bài thơ này mình không có chép nguyên tác từ trong cái cuốn thơ văn Lý Trần, có thể mình có một vài chữ gì đó, tại vì mình nhớ tới đâu mình viết tới đó thôi. Nhưng mà nói rằng thầy Phước Tịnh dịch thì cũng không đúng, mà nói không phải thầy Phước Tịnh dịch thì cũng không đúng, tại vì mình có thò tay vô đây. Thế là cái việc đầu tiên mà chúng ta đi vô đó là, thưa đại chúng, là mình muốn chia sẻ đôi điều về tác giả của những bài thơ này. Tất nhiên là ngài Tuệ Trung thì các vị biết rồi, chúng ta đã từng học ngài Tuệ Trung một đôi bài. Thế nhưng mà con người thứ hai mà mình để lên đầu cái buổi học đó là Tô Mạn Thù, thì tôi nghĩ chắc một số các vị còn chưa quen nha. Ở đây ai đã từng đọc Tô Mạn Thù? Có ai từng đọc Tô Mạn Thù chưa? Chắc chưa quá. Có lẽ là các vị còn chưa biết Tô Mạn Thù là cái ông mô tê nào. Cái niên đại sinh và mất của Tô Mạn Thù đó mình có nêu ở đầu dòng, tức là ông sinh năm 1884 và mất 1918. Bao nhiêu tuổi? Rất trẻ nghe, 30 mấy tuổi thôi. Và ông còn có hai cái tên khác, người ta gọi là Tô Quyền Anh hay là Tô Tử Cấp, cũng là Tô Mạn Thù, là một nhà sư vào đầu thời dân quốc. Các vị biết rằng là cuộc cách mạng Tân Hợi của Trung Hoa xảy ra vào năm 1911. Thế thì có 7 năm sau thôi thì ông mất. Và cái con người này nó có nét đặc thù là không phải là nhà sư Trung Hoa mà lại mang hai dòng máu Nhật và Hoa. Bố ông là người Hoa, bán buôn nơi đất nước Nhật Bản và cưới một cô vợ người Nhật sinh ra ông. Thế rồi khi sinh ra ông thì bố ông mới mang vợ con về lại Tô Châu và sinh sống nơi đó. Thế rồi ông bố mất sớm, bà mẹ lại đi về lại Nhật Bản gửi Tô Mạn Thù lại ở Trung Quốc. Thế rồi Tô Mạn Thù nhà ta lại đi tu. Và sau đó thì ông lại phiêu bồng qua đất Nhật ở ít lâu, và ông cũng học hành ở đất Nhật. Và đây là một vị sư rất là thông tuệ. Ông viết rất là nhiều cái tác phẩm. Anh văn ông cũng thông thạo, phạn văn ông cũng giỏi, và tiếng Tây Ban Nha ông cũng giỏi. Và chữ Hán thì dĩ nhiên ông là một nhà sư có gốc Trung Hoa thì ông giỏi chữ Hán rồi. Thế nhưng mà cái cuộc đời phiêu bồng của ông thì thưa các vị là đắm lũy rất là nhiều, tại vì dường như là đây là cái buổi giao thời làm cho những người thanh niên trên đất nước Trung Hoa họ mất cái định hướng trong đời sống, cho nên ông lang thang thứ nhất là giữa biên giới của chính trị và người tu. Nói theo người dịch cái tác phẩm của ông Đoạn Hồng Đinh Nhãn Ký, nó là Bùi Gián dịch đó, thì ông Bùi Gián có câu nhận thức rằng là cái con đường Như Lai thì đi không được, mà cái nẻo trần thế thì không dám bước, tức là nó lỡ làng, tu thì tu không xong, mà làm chính trị thì làm cũng không được. Giữa hai cái lằn đạn như vậy cho nên tâm thức ông nó bị phân hóa, và nó hình thành một cái tâm hồn nó cũng rất là nhiều hệ lụy nha. Tôi nghĩ rằng nếu các vị tìm đọc cái quyển Nhà Sư Vướng Lụy của Bùi Gián dịch ngày xưa thì quý vị sẽ nhận ra được đây là con người có một tâm hồn rất ư là tội nghiệp. Và mình nhớ rằng mình đọc cái tác phẩm này từ xa xưa, tức là khoảng năm 70 hay là 70 ngoài đó, mình không nhớ. Liên hệ với cái nhà sư này đó là Bùi Gián nhà ta, đó là một nhà thơ của Việt Nam. Và dường như toàn bộ cái tác phẩm của Bùi Gián dịch viết, mình nhớ rằng là chỉ có hai tác phẩm dịch từ truyện thôi. Một là một tác phẩm không biết của Kim Dung của ai, dường như không phải, của một nhà tiểu thuyết võ hiệp nào đó. Ông dịch cái tên đó là Kim Kiếm Điêu Linh. Một tác phẩm tiểu thuyết thứ hai mà ông dịch đó là Đoạn Hồng Linh Nhãn Ký. Đây là tác phẩm của Tô Mạn Thù nghe. Và khi nhắc đến tác phẩm này, thưa các vị, nếu các vị đọc thì các vị thấy rằng là có những đoạn mà Bùi Gián dịch có khi là chừng 200 giấy toàn là thơ lục bát. Thế là sau đó ông chú thích rằng là có những đoạn ngài Tô Mạn Thù ngài viết rất là lâm ly. Nó có những cái nỗi niềm đầy xúc cảm, do vậy cho nên để làm giảm bớt cái sự xúc cảm trong những cái trang truyện mà Tô Mạn Thù viết, nên Bùi Gián phải dịch theo cái thể văn như vậy, tức là dịch bằng cái thể lục bát để cho nó bớt cái lâm ly trầm lụy của cái tác phẩm Tô Mạn Thù. Nói như thế để các vị thấy rằng là cái con đường để đến với đạo, để vượt ngang qua cái biển gian lao của ái nghiệp nhân gian nó rất là khó đi. Có khi là có cái duyên mai đến với công trình tu tập rất là thông tuệ, cỡ như ngài Tô Mạn Thù đó là một nhà sư rất là thông tuệ nghe. Ông mang trong tự thân hai dòng máu là Nhật và Hoa. Thế mà cuộc đời ông nó nổi chìm, nó phiêu bồng. Ông từng ghé Việt Nam, qua Singapore, Thái Lan, dường như có đến Mỹ nữa. Thì các vị biết rằng là cái con người tài tuấn viết cuốn sách về văn phạm của chữ Bali, Sanskrit. Thế nhưng mà rồi đối với đường tu thì lại mày mò rất là khó khăn. Gọi là trên con đường về, nửa muốn dừng nơi quán trọ, nửa muốn về đến quê hương. Đây là cái nỗi niềm của một số người lâm vô cái tình trạng là có một cái tâm hồn rất ư là rét mướt. Mình nhớ có một lần có một buổi dạy mình bảo rằng là hãy làm thiền sư trước rồi làm nhà thơ sau thì quả mai anh tu còn được. Nếu anh lỡ làm nhà thơ rồi thì có chừng con đường tu của anh rất ư là khó khăn. Tại vì nhiều xúc cảm nó đưa đến nhiều hệ lụy. Và từ cái xúc cảm hệ lụy nó đưa đến một cái tâm hồn rất ư là ốm yếu, cho nên không có đủ bản lĩnh để đi vào con đường giác ngộ. Đó là điều thứ nhất mình gợi một chút về Tô Mạn Thù, một nhà thơ không xa chúng ta là mấy. Thế là nếu các vị có đọc mấy bài thơ của thầy Tuệ Khanh, quý vị thấy lý thú lắm nghe. Tôi không biết ở đây có ai đọc thơ Tuệ Khanh chưa. Thầy có một bài thơ mà có hai câu rất là lý thú. Mình dẫn ra đây để cống hiến cho đại chúng. Ông có hai câu thơ rằng là đời tu là cuộc trốn tìm, người tu cũng có nửa tim luân hồi. Đúng hay sai? Đúng nghe. Dường như là những cuộc đời của người tu đều là cuộc đời chạy trốn cả. Nói thế này mất lòng nhau, nhưng mà tại vì mình cũng không thầy tu cho nên biết quá rõ điều này. Có một hôm mình gặp em mình, nói chuyện này chuyện thiệt nghe. Mình nhìn đó nó nuôi vợ nuôi con nó từ mấy mươi năm nay, và nó tự hào rằng là một tay nó nuôi cả vợ không cần làm gì cả. Mình nói ôi chú mày giỏi thiệt, tôi phục ạ. Nói sao phục thầy? Nó thú thật với chú nghe, tôi không thể nuôi nổi tôi nữa, đừng nói nuôi cả một vợ ba con như chú, thiệt là đáng phục. Nó nói thôi thầy đừng cười con, kỳ thực nó là vậy nghe. Thưa các vị, rằng là điều thứ nhất, rõ ràng là trong cái cuộc đời này, đời sống của con người ta có những điều người ta mong muốn được trải qua. Thế nhưng mà cũng có những điều nó kỳ lạ là những người chưa dám bước vào đã co giò chạy mất. Đó là những người tu nghe. Họ sợ khổ trong đời sống gia đình cho nên họ chạy trước cho chắc ăn. Cho nên đời tu là cuộc trốn tìm. Đầu tiên là mình trốn cái trần thế này sao nó quá ư là nhiễu nhương. Mình rất là sợ, mình không có đủ sức để nuôi một người nào khác. Sợ thứ hai, thưa các vị, một mình có sống có chết thì chẳng làm đau lòng ai. Đồ tôn đệ tử nhiều lắm, nó thương, nó nhỏ vài hạt nước mắt rồi hôm sau nó quên mất. Thế nhưng mà nếu các vị có gia đình thì các vị lỡ chết thì chuyện gì phát sinh? Này vợ, này con, này chồng, này con, này cháu. Càng sống lâu bao nhiêu trên cuộc đời, cháu con càng nhiều, càng làm khổ nhiều người nghe. Cho nên hãy nhìn cho tỏ tường rằng là đời tu là cuộc trốn tìm. Đầu tiên là ta trốn cái nỗi niềm khổ sở trần thế, ta sợ quá cho nên ta trốn trước. Đó là cái điều rõ ràng thôi. Trốn thứ hai cũng là trốn nữa, mà nỗi trốn này nó còn to hơn. Đó là sợ vô thường nó nắm cổ mình, nó dẫn đi, và nó dẫn đi thì không biết đường về. Có thể nó dẫn các vị đi vô cái ngõ nào đâu hề biết. Có khi mất cả 1 triệu kiếp trên cõi luân hồi các vị mới có cơ hội làm lại một thân người. Cho nên thầy Giác Nguyên thầy nói đời tu là cuộc trốn tìm, nó rất là đúng nghe. Mình sợ luân hồi, sợ khổ, sợ chết, sợ làm khổ người, sợ trong một đời này làm ăn không xong rồi mất mạng rồi không biết làm gì nữa đây. Cho nên đời tu là cuộc trốn tìm. Thế nhưng câu thứ hai thầy nói cũng rất là chính xác. Người tu cũng có nửa tim luân hồi. Thưa các vị, rằng là tại vì cái chất của chúng ta, mỗi người có mặt giữa trần đời này, chúng ta đều cưu mang cả một cái nghiệp quá khứ của mình để có lại nơi đây. Quá khứ chúng ta là chi? Đầy nghiệp, nghiệp sân si, nghiệp tham muốn, nghiệp ái luyến. Do vậy cho nên có mặt giữa trần đời này, tối thiểu thì anh có 50% trong đời sống anh, cái máu luân hồi đó. Cho nên liệu hồn á, chất luân hồi này nó lại tăng trưởng thì không cách chi tu được đâu nghe. Cho nên đời tu là cuộc trốn tìm, người tu cũng có nửa tim luân hồi, nhớ như vậy. Đây là cái điều nó gợi ý cho chúng ta để nhìn về vấn đề này. Và có đôi điều mà thầy Tỏi Khanh thầy làm những bài thơ mình thấy rất là lý thú. Mình đọc một vài đoạn tự nhiên mình thuộc, mình đọc cho các vị nghe trước khi đi vô hai bài thơ này. Thầy có một bài dường như là vào ngày Tết gửi cho bằng hữu hay sao đó. Để nhớ rồi. Mới thoáng nhớ là sao quên rồi. chẳng biết bây giờ em ở đâu. Cái từ này đôi khi nếu chúng ta lầm thì chúng ta tưởng rằng nhớ một người con gái, nhưng mà với thầy tôi nghĩ chắc không phải là người con gái nào, đó là người huynh đệ thôi nghe. Chẳng biết bây giờ em ở đâu, đầu năm viễn xứ nhớ thương nhau, hỏi thăm đây đó thì ra thế em đã đoạn trường một kiếp đau. Có lẽ là tu không xong rồi rớt lại giữa trần gian, đại bàng gãy cánh cho nên đoạn trường một kiếp đau. Và đoạn kế nó là thế này, đoạn kế nó là ngó lại thì ta có khác chi. Đại khái là cái câu đó là chợt nhìn lại mình thì ta đâu có khác gì đâu, nửa đời luân lạc kiếp chim di. Tức là chợt nhìn lại mình thì ta có khác chi em đâu, em rớt vào cái nẻo đoạn trường nào đó, thế nhưng mà ta thì nửa đời luân lạc làm kiếp chim di. Kiếp chim di là kiếp chi? Thưa các vị, loài chim di trú đó, cứ mùa đông thì nó bay về cái vùng nắng ấm, thế rồi mùa nóng thì nó lại bay về cái nơi mát mẻ, làm cái kiếp chim nó di chuyển để tìm sự sống trên những cái điều kiện thích hợp. Nửa đời luân lạc kiếp chim di, tương lai đen nghịch bàn tay trắng, nhiều lúc thẹn lòng áo đại bi. Nhìn tới tương lai thì chưa sáng sủa gì cả, Bàn tay thì vẫn còn chưa nắm được có món chi cả. Nó không hàm nghĩa rằng là có tài sản sự nghiệp gì đâu nghe. Nó hàm nghĩa rằng là đối với con đường tu tập niềm tin đối chánh pháp, thấu ngộ được đạo lý để có thể an thân lập mạng, để có thể biết rằng mình ngay kiếp này sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại hình hài này nữa, dường như mình nắm chưa được, cho nên gọi là bàn tay vẫn còn đen kịch và tương lai nó vẫn chưa sáng sủa. Thế rồi đoạn thứ ba, nhớ tới đâu đọc tới đó là các vị tìm đọc cho vui nghe. Đoạn thứ ba là bắt chước Huyền Trang về Tây Trúc, học đòi Đạt Ma ghé đất Tàu, xuôi ngược tuổi đời mơ với thực, con thuyền sanh tử biết về đâu. Không biết nó có đúng hay không, mình nhớ mình đọc cho vui thôi. Cũng bày đặt là đi hành hương Ấn Độ với người ta, cũng bày đặt qua đất Tàu chiêm bái những chốn tổ của học đòi đủ thứ trò. Thế nhưng mà thưa các vị, cuộc đời nó bồng bềnh, tuổi trẻ từng ngày nó đi qua biến mất và hư vô, và con thuyền sinh tử thì không biết ta rớt về chỗ nào. Cái đoạn cuối đó là thôi lại hẹn nhau xuân nào đó, ta lại trùng phùng trên đất Xiêm, tức là xin hẹn với em có một mùa xuân nào đó thì chúng ta lại về ăn Tết nơi đất Xiêm, tức là đất Thái Lan nha. Em nấu giùm nồi canh rau đắng, ta uống cùng nhau những nỗi niềm. Cái chuyện cần làm là thôi nấu một nồi canh rau đắng đi, rồi chúng ta cùng uống với nhau nỗi đắng cay. Và thời này hay thời xưa gì nó cũng giống nhau nghe. Cái con đường tâm linh là cái con đường nó đầy gian truân . Người ta có bài hát là đường nhân gian đầy ải khó đi, phải không? Thế nhưng mà nó không đầy ải gì đâu. Chuyện đó chuyện tầm thường. Lên thác xuống gần, quẩy súng ra chiến trường, đi giữa dùng bom đạn đi đùng, nó nhiều lắm là mất một mạng thôi. Thế nhưng mà cái con đường tâm linh là cái con đường tìm về, để mình có thể vượt thoát nẻo tử sinh, mới được gọi là con đường của đầy ải và những khó khăn nó chập trùng, nó đang đợi chờ nghe. Thế cho nên thưa các vị, không những bây giờ, quá khứ, như là ngày Tô Mạng Thù chúng ta biết đó, nếu các vị đọc vào cái quyển Tô Mạng Thù toàn tập đó, thì các vị sẽ chiêm nghiệm rất là nhiều bài thơ. Tất nhiên là một cái tác phẩm nó biểu hiện được cái cuộc đời của ông rất là nhiều trầm lụy, đó là cái tác phẩm Đoạn Hồng Linh Nhãn Ký. Bùi Giáng dịch là Con Hồng Nhãn Lưu Ly, hoặc là cái tên thứ hai đó là Nhà Sư Vướng Lụy. Thì các vị thấy rằng là đành rằng là ông không có vướng vô cái vòng tình ái lăng nhăng có vợ có con, thế nhưng mà ông rứt áo ra đi làm cho cái cô gái đàn tranh đó, tức là trong đây có bài ký điều tranh nhân đó, cô gái người hàng xóm đó, sau đó cô nàng chết mất, ông cũng mang một cái oan án gây một cái thảm nạn của tình trường. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn lại rằng là trong đời sống này mang một hình hài vô thường của một kiếp người, kỳ thực rằng là có những bài học người ta chưa học người ta phải học, rồi có những bài học đã học qua rồi thì chúng ta cố gắng làm thế nào để có thể từ cái kinh nghiệm khổ đau mình vượt lên, chứ đừng có quay tròn trong cái vòng xe luân hồi nó xoay chuyển. Tại vì cái nhân duyên lành để mình gặp được đạo, thấy được đường tu nó không phải là dễ. Đó là điều thứ nhất, giải thích cái nội dung của bài thơ đầu Tô Mạng Thù, rồi bàn một vài điều về cái con người này qua tác phẩm ông để lại. Tất nhiên là nếu các vị có cái điều kiện thì các vị nên đọc lại cái cuốn đó, bằng không thì cứ nghe mình giới thiệu rồi không biết cái cuốn Mô-tê ra làm sao thì hơi uổng. Và không cần bỏ tiền ra mua đâu nghe. Các vị lên ông thầy Google, các vị đánh mấy chữ thôi là nó ra hết á. Đánh mấy chữ Tô Mạng Thù nó ra cuộc đời trầm lụy của ông. Rồi các vị cũng đánh cái chữ Nhà Sư Vướng Lụy thì nó ra cái tác phẩm của Bùi Giáng dịch, nó có ở trên mạng. Tôi nghĩ rằng là chắc các vị có thể tìm lên đọc cho biết với người ta. Đó là điều thứ nhất xin gửi đến đại chúng, để cho các vị có thể đi vô cái bài thơ đầu của Tô Mạng Thù để chiêm nghiệm về một dòng thơ. Đó là cái sự gợi ý đầu tiên mình gửi đến để cho các vị có thể làm quen với cái dòng thơ của Ngài Tô Mạng Thù. Thứ hai mình chia sẻ với đại chúng là thế này. Người Việt Nam ít hay nhiều gì chúng ta đều có cái máu là một là làm thơ, hai là thích đọc thơ nghe. Dường như chung chung nó là vậy. Tôi không biết là dân tộc khác đã làm sao, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những dân tộc Á Châu, trong đó nó gồm có Việt Nam là một nè, Trung Hoa là hai, Nhật Bản là ba. Thì tôi nghĩ rằng là do vì có lẽ mình không tiếp cận nhiều với những dòng văn học khác. Thế nhưng mà mình nghĩ chung là ba quốc gia này nó có một cái sắc thái đặc thù, đó là người dân họ đều có cái máu thi ca nhất định. Bằng chứng á, điều thứ nhất là qua ngôn ngữ. Các vị biết rằng là ngôn ngữ Việt là một, ngôn ngữ Hán là hai, là một loại ngôn ngữ độc âm, tức là từng tiếng rời. Nó không phải là liên âm hay là đa âm giống như là chữ Tây Phương. Cho nên khi người ta đọc thơ, người ta hát, từng tiếng nó có thể có tạo thành những cái giai điệu khác biệt. Cho nên không trách chi là người Việt chúng ta hoặc người Tàu họ yêu thơ từ 5.000 năm trước là như vậy. Điều thứ hai nữa là thơ ca mình đọc, mình thưởng thức qua nhạc điệu của nó, hình ảnh của nó. Cái điều này nó chỉ mới là cái vỏ của thi ca mình đi vô thôi nghe. Nó liên hệ với cái điều chúng ta học, đó là từng bài kinh cũng như vậy. Những cái từ trong kinh văn nó được gọi là từ khóa. Đó là những cái từ ngữ Phật học mà nếu chúng ta chưa có thông đạt thì chắc chắn rằng là chúng ta không có thể có được những chiếc chìa khóa để mở vào cái kho tàng thánh giáo của Phật. Thi ca nó cũng như vậy. Mỗi từ nó đều có cái trọng lượng nhất định của nó, tức là nặng nhẹ nhất định nghe. Nó có những gam màu nhất định của nó, cho nên là thưởng lãm thi ca thì có thể. Thế nhưng mà thâm đạt vào thơ của những nhà thơ người ta làm thì nó đòi hỏi chúng ta có một cái mức độ xúc cảm tương đương với những con người đó, thì chúng ta mới có thể thưởng thức được những bài thơ. Hay nói cách khác cụ thể là thế này, mình chưa có những nỗi niềm trầm lụy khổ sở như Ngài Tôn Mãn Thù, chắc chắn rằng là những bài thơ của Ngài, mình chỉ là người đứng bên ngoài nhìn rồi bàn tán cho vui thôi, gọi là hí luận cho vui thôi. Chứ còn mình đâu đã bị trầm lụy giống như Tôn Mãn Thù đâu. Đâu có lâm vô cái tình trạng người ta thương mình đến tự giận vậy đâu. Thế cho nên thưa các vị, phải đặt mình vào cái con người làm thơ thì các vị mới có những cái xúc cảm. Điều thứ nữa nó liên hệ với điều này, thưa đại chúng, rằng là xúc cảm một tâm thức bình thường thì nó dễ nghe. Tại vì chúng ta đã trên một cái mặt bằng của phàm tâm, cho nên những bài thơ hay là những bài thi ca thiền ở cái dạng bình thường của những tâm hồn tương đương với ta thì ta đi vô ta hiểu được dễ. Thế nhưng mà đi vô thơ của các vị thiền sư thực sự á, thì nó ở một cái chiều cao tâm linh khác. Do vậy cho nên không có đơn giản mình có thể thâm nhập được những cái bài thơ của các vị thiền sư. Tất nhiên là chúng ta dùng cái lăng kính của người học Phật, dùng những cái ý tưởng mình đã thâm nhập từ gia tài thánh giáo của Phật để chia sẻ về những điều này, hoặc là mình bàn những điều này thì có thể tạm làm cho nó dễ hiểu thôi. Chứ còn thực sự muốn đồng cảm được với những bài thơ thì đòi hỏi cái trình độ tâm thức ta nó phải tương ứng với người làm những bài thơ. Đó là ý thứ nhất mình gửi đến để cho đại chúng lưu ý, là chúng ta học thơ không phải là mình chỉ thưởng thức thơ thôi, mà cái trọng tâm mình là mang đến một món quà, đó là để cho các vị làm quen với những bài thơ, để trong tương lai các vị có thể thưởng thức được những bài thơ bằng cái cách là mình chiêm nghiệm thi ca của cổ nhân, của các bậc thầy của chúng ta, rồi mình nuôi dưỡng tâm thức mình dần dần để mình có khả năng thưởng thức được, đồng cảm được. Và khi cái sự đồng cảm và thưởng thức của mình nó nâng lên đến một cái chiều cao như vậy thì cái năng lực tri thức của mình là một, khả năng hiểu biết về con đường tâm linh của mình là hai. Nó sẽ dâng lên theo với cái điều kiện mình nâng cao nghe. Còn bằng không thì chỉ ở cái mức độ là rất khiêm tốn, là mình chỉ thưởng thức được cái ngoại vi của bài thơ thôi. Hoặc là nhiều lắm mình chỉ có thể thưởng thức được những cái xúc cảm mà không thể đạt đến cái chiều sâu tâm linh. Tại vì muốn đạt đến cái chiều sâu như vậy thì cái nỗ lực tu anh nó phải tương ứng như vậy, anh mới có thể hiểu được những điều của các vị thiền sư nói. Người ta bảo rằng là Thơ đó là tâm thức của người biểu hiện. Nói như thế thì có khi nó đúng mà có khi nó cũng không đúng đâu nghe. Tại vì đôi khi tâm thức của người ta nó ở một cái từng mức nào đó, ở một cấp độ nào đó, nhưng người ta làm thơ thì người ta phải hạ xuống, phải nói bằng ngôn ngữ xúc cảm đời thường để có thể đến với ta. Cho nên đôi khi nó cũng đúng mà đôi khi nó không đúng. Tuy nhiên có một điều xin nhắc lại nơi đây đó là thế này. Tổ tiên của chúng ta có khi ra đi rồi mất hút và hư vô. Nhưng mà những cái điều còn lại đó là một bài thơ của ông còn lưu lại. Và đây là một của quý của tổ tiên ta lưu lại. Cho nên nếu có thể được thì những cái thơ vớ vẩn như mình đọc thì chẳng nói làm chi. Nhưng mà thơ của các vị thiền sư Việt Nam á, nếu các vị có thì giờ, có được cái niềm đam mê nhất định thì các vị nên học. Đây là cái điều rất là cần nha. Và chúng ta học để làm vốn liếng cho mình, không phải vốn liếng về tri thức, mà nó là vốn liếng để chúng ta có được cái từ khóa nhất định để mở cửa vào cái con đường tâm linh, đi đến con đường tu tập. Đó là hai gợi ý nơi đây xin gửi đến đại chúng. Cái chuyện linh tinh mình nói vừa xong rồi, bây giờ tới cái chuyện quan trọng hơn, đó là chuyện chi? Mình đi vô cái bài thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nha. Các vị đọc cái bài thơ ngài Tuệ Trung, các vị thấy nó không có cái sắc màu làm cho chúng ta bâng khuâng gì cả. Nó rất là trong như nước cất thôi. Nó không có làm cho tâm thức ta nó có những cái bồi hồi sao động gì, giống như là thơ của Tô Mạn Thù. Tôi không biết là trong tương lai các vị tìm gặp cái cuốn Đoạn Hồng Linh Nhạn Ký các vị đọc thì các vị thấy làm sao. Chứ hồi xưa mình, hồi còn là học tăng á, đọc cuốn này rồi cái mình thấy đất trời này nó màu vàng hết rồi, nó hoàng hôn luôn. Tại vì mình thấy sao cuộc đời của những con người lâm vô cái nỗi khó khăn khi họ vướng phải cái dòng hệ lụy của yêu thương, sao nó sầu khổ quá. Thấy cuộc đời nó màu vàng liền thôi. Tôi nghĩ rằng là các vị cũng nên thử một lần đọc vô thử coi, để thấy cái thầy Phước Tịnh nói có đúng là sai. Thế này đi vô cái bài thơ của ngài Tuệ Trung thì cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là các vị nhìn cái câu đầu của ngài đã thấy cái nỗi niềm trong đây này nghe. Năm tháng soi vần xuân lại thu, tuổi xanh thoáng chốc đã phai màu. Nó có hai điều mà chúng ta đi vô lời dạy này của ngài. Thứ nhất, xin đại chúng nhận diện rằng là mọi pháp hữu vi nó đang trôi, chứ chưa có một pháp nào nó đối diện trước các vị, hoặc nó ở trong tâm các vị mà nó dừng lại cả. Nguyên tắc của đời sống này là chưa có thứ chỉ dừng cả. Cái gì nó được cấu tạo, có hình thể, có sắc chất thì nó đều tuân theo cái quy luật rằng là thành trụ hoại không. Còn cái gì nó sinh động như cơ thể con người thì nó đưa đến cái tình trạng là sinh trụ dị diệt nhé. Và cái sinh trụ dị diệt này nó không phải chỉ có mặt nơi hình thể sắc chất, mà nó có mặt luôn trong những xúc cảm của các vị, trong ý nghĩ của các vị. Cái điều này đó là lẽ bình thường thôi, mà nếu chúng ta có được cái năng lực quan sát nhất định thì các vị nhìn ra ba bên bốn phía, nơi nào nó cũng tặng cho các vị một cái bài học như thế này cả. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta đó là chúng ta lại thờ ơ đối với cái bài học nó đang hiển hiện trước mắt chúng ta. Ví dụ như mình nhìn thấy dịch corona nó chết hàng đống con người đến nỗi là chôn không kịp, đông lạnh để dành chôn. Thế nhưng mình nghĩ cái chuyện đó là chuyện của người ta ở bên New York chứ không phải của mình ở bên Cali đây. Thế là lỡ như ở nhà hàng xóm có người chết, mình cũng nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện của nhà hàng xóm chứ không phải là chuyện của ta. Dường như là mình đóng kín cái cánh cửa nhận thức của mình về mọi pháp hữu vi, nó đều đang trôi, đều sinh diệt, đều vô thường, và nó có quyền ghé lại ta bất cứ lúc nào. Dường như mình không có cái kinh nghiệm điều này. Mình cứ lây quay trong cái chuyện ta có thân cho nên ta phải có cái ăn, ta có cái mặc, ta có cái chi tiêu, và ta cứ quay tròn trong những cái là ràng buộc của đời người rất là hạn chế mà thôi. Điều này dường như nó là một căn bệnh phổ thông cho mọi người chúng ta. Có một lần đó mình ở bên thiền đường Quan Âm ở bên Úc, trong một khóa tu, buổi chiều đó ngồi chơi mình thấy mấy đứa nó để một cái robot, tức là một cái máy hút bụi trong nhà thôi. Mình hỏi chứ cái này là làm sao? Nó nói thưa thầy, cái này thầy bấm máy rồi nó tự đi, nó hút bụi cả một cái căn phòng bên mông thế này. Nó nói hay vậy, không cần điều khiển. Nó nói là không, bấm máy cho nó là nó tự làm việc. Rồi hỏi chứ nó có gì trở ngại không? Nói thưa thầy, có một trở ngại duy nhất là nếu căn phòng nó không trống, nó mà lỡ đi vô với cái chân ghế, nó đi vô đó rồi nó đi ra không được. Nó bị bốn cái chân ghế chung quanh, nó cứ đụng cái nó lui, đụng cái nó lui, đụng quay qua quay về. Cuối cùng thì nó hết pin rồi, nó nằm ì đó thôi. Và nếu trống trải nó hút bụi được á, thì thầy hình dung rằng nó làm sạch xong cái căn phòng rộng mênh mông, rồi nó trở về cái chỗ vị trí cũ nó tự nạp điện lấy. Thưa các vị, mình không biết là những nhà chế tạo những cái con robot như vậy nó thông minh đến độ nào mình không biết nghe. Rồi mình nhìn lại là nếu nói Thượng Đế mà ổng chế tạo ra hình hài con người này tuyệt vời thì mình thấy không tuyệt vời gì cả. Tại vì thưa đại chúng rằng là mình cứ bị quay tròn, bị dí ở trong bốn bức tường của này lợi này, danh này, giận này, hờn này, yêu thương này, phiền muộn lây quay dường như tới chết mà không có cách chi mình ra được. Con người thông minh tạo ra được cái con robot để nó có thể thay mình làm mọi việc. Thế nhưng mà con robot này nó không có thể giỏi đến độ rằng cái cửa rất trống như vậy mà nó lui ra để nó đi được. Nó lây quay trong bốn cái chân ghế và nó chết trong đó thôi. Tức là hết pin luôn. Dường như là chúng ta bị hạn chế tâm thức như thế nào, cho nên là cuối cùng ta chế ra những cái vật dụng ta tiêu xài nó cũng bị hạn chế vậy nghe. Tôi nghĩ chắc các vị ai mà có cái robot đó sử dụng trong nhà, các vị nhận ra điều này nghe. Mình thấy mà tức cười. Và điều này nếu mà quy chiếu là đời sống chúng ta thì thưa các vị, dường như nó cũng đi loanh quanh gần đó việc. Đôi khi có những cơ hội may mắn đó là đời sống chúng ta đến một cái tuổi nào đó bất chợt những cái nạn tai hoạn họa hoặc những bất trắc nó lâm đầu, tức là nó đến với ta. Mình chợt giác ngộ được. Và thưa các vị rằng là giác ngộ thì cứ giác ngộ nhưng mà rồi nó lại quên nghe. Giác ngộ chừng năm ba hôm. Tại vì trọng bệnh và thoát chết, cho nên mình nghĩ rằng là cái mạng này bây giờ còn lại thì thôi cúng dường cho Tam Bảo thôi, dành một đời này cho công trình tu thôi. Thế nhưng mà phát nguyện và rất ư là tinh tấn được 10 ngày, cái đầu vào đấy phàm tâm nó lại nổi lên, lại chạy theo những cái thứ vơ và vơ vẩn, và cuối cùng đợi đến lúc như con robot nó mắc kẹt ở trong bốn chiếc chân ghế, cạn hết nguồn năng lượng, bỏ xác ra đi kiếm xác mới, bắt đầu học đòi làm việc lại. Đây là cái bệnh hay quên của tất cả mọi người chúng ta. Cho nên xin nhớ là mọi pháp hữu vi giữa trần đời này, nó dàn trải trước mắt ta, nó đang trôi và nó đang mời gọi ta quan sát. Để điều thứ nhất là mình rất thông minh, biết rằng là mọi thứ nó đang vận hành mà ta không biết ta mất lúc nào. Hãy trân quý từng ngày của đời sống, tại vì nó trôi nó không có hẹn hò, và nó không có hẹn cho chúng ta biết rằng bến đỗ nó là nơi đâu nghe. Cho nên mình nhận thức được rằng các pháp hữu vi nó đang trôi, đây là một cái giác ngộ đầu tiên, nó làm nền tảng để từ đây các vị bước vào những cái bước kế tiếp. Bước kế tiếp rất là gần, đó là khi mình quan sát được rằng mọi thứ đang trôi thì mình đủ thông minh để thương mình, là để mình xả ly được những cái thứ mà mình đang nắm cứng, mong muốn là nó yên như vậy. Thưa đại chúng rằng là không có gì đứng yên cho các vị nắm được cả. Mọi thứ nó đang trôi. Này tuổi trẻ ta nó cũng đang trôi. Này là tình cảm yêu thương của người dành cho ta nó cũng đang trôi. Nó đang đổi màu nghe. Rồi này là những buồn, những vui trong tâm thức ta nó cũng đang trôi, chứ nó có dừng lại bao giờ đâu. Thậm chí là những cái niềm đam mê của các vị cách đây 5 năm đó, các vị tưởng chừng như là nó ghê gớm lắm. Tưởng như là một đời không thể nào mình có thể xa rời được cái món mà mình rất là quý. Thế nhưng mà rồi tới năm nay nhìn lại thì cái món mà mình tưởng chừng như không thể rời được đó, tự nhiên mình cảm thấy nó đâu có gì ghê gớm đâu. Nó là như vậy nghe. Mỗi một năm người ta trưởng thành thì mỗi một năm tư duy của người ta nó biến đổi. Những cái niềm đam mê của người ta nó cũng biến đổi, những xúc cảm người ta nó cũng theo đó mà nó đổi thay nghe. Hồi xưa mình không biết, mình nghĩ rằng là tại sao người ta đòi chết lên chết xuống để cưới cho được nhau. Thế rồi cưới về mới có vài ba năm gì đó người ta chán nhau, ta đưa nhau đi ly dị, mình hơi ngạc nhiên. Nhưng mà thưa các vị, nói chuyện đó bình thường nhưng có chi đâu ngạc nhiên. Tại vì cái lúc ấy tâm thức người ta như vậy, rồi những năm sau tâm thức người ta nó đổi thay. Và cuộc đời này nếu các vị biết rằng nó luôn trôi thì tất cả mọi việc nó có thể xảy ra. Thế thì có gì đâu mà ngạc nhiên. Cho nên xin ý thức điều thứ hai đó là khi các vị quan sát được rằng là mọi pháp nó đang trôi. Và đây là nguyên lý tự nhiên của các pháp hữu vi. Pháp hữu vi này nó gồm luôn cả tình cảm của các vị, nghĩ suy của các vị, phê bình phán xét của các vị, giận hờn, căm ghét của các vị trong tâm nó cũng theo với cái chu kỳ sinh diệt, cho nên nó cũng được gọi là pháp hữu vi nghe. Và khi ta có được nhận thức như thế này thì thưa các vị, mình có thể làm được đó là mình xả ly được chấp trước của mình đối với những cái thứ mà mình cho rằng là nó phải vĩnh cửu. Không có gì vĩnh cửu trong cuộc đời cả. Biên giới quốc gia là một thứ mà người ta đã nhiều thế hệ đổ máu, đổ xương ra để giữ gìn biên cương quốc thổ, không cho kẻ khác nó xâm lăng. Thế nhưng các vị nhìn coi là cứ khoảng 100 năm thì biên giới quốc gia trên hành tinh này nó liền bị thay đổi nghe. Cụ thể hơn nữa, mình nói để cho các vị nhận thức về điều này. Ví dụ như ta nhìn cách đây chừng 100 năm, hơn 100 năm, cái biên giới Trung Hoa nó không có rộng như bây giờ. Cái vùng Nội Mông, tức là ở ngoài vạn lý Trường Thành đó, Trung Hoa gọi là Nội Mông, nhưng mà kỳ thực nó được gọi là Nam Mông, tức là phía nam của Mông Cổ, nó thuộc về vùng đất của Mông Cổ. Và vùng Hắc Long Giang của Trung Quốc nó thuộc về Mãn Châu. Phía Tây Trung Quốc thì nó thuộc về cái vùng Tây Tạng, vùng Tân Cương. Và ở miền Tây Nam của Trung Quốc thì nó lại thuộc về một quốc gia khác như vùng Vân Nam đó. Và gom lại thì nếu nguyên thủy mà nói thì đất nước Trung Hoa ngày xưa nó chỉ bằng phân nửa hiện tại cái diện tích của Trung Hoa có mà thôi. Thế nhưng mà rồi từ cái sự xâm thực dần của dân Hán tộc lấy mất người ta cả một cái vùng Nam Mông, tức là vùng Nội Mông bây giờ, cộng với cả một cái vùng rất là mênh mông, tức là Đông Tam tỉnh của Trung Hoa đó, nó gọi cái từ đó đó, tức là Hắc Long Giang đó, thưa các vị. Cộng với Tây Tạng nó thành một đất nước lớn mênh mông như thế này. Và các vị có biết rằng là cứ mỗi 100 năm thì biên giới quốc gia nó lại thay đổi. 100 năm thì nó có rất là nhiều biến chuyển trên mặt đại địa này. Đây là cái lẽ thường tình thôi. Thế thì dù người ta cố tình đổ bao nhiêu máu xương của nhiều thế hệ, nhưng mà ta không thể duy trì được cái hiện trạng của một vùng đất. Cho nên cái xác định đầu tiên đó, thưa đại chúng, rằng là nếu đã là pháp hữu vi thì từ thiên nhiên, vũ trụ, thiên hà cho tới hình hài của các vị, cho tới cảm xúc của các vị, ý nghĩ của các vị, tư duy của các vị, nó cũng theo cái dòng vận hành như vậy, nó đổi thay thôi. Cho nên mình hiểu được điều này rồi, nhận thức được rõ ràng rồi, thì cái khả năng chấp trước của mình, cố chấp của mình, nó không đến đổi là làm cho mình khốn khổ, bất an, mất ăn, mất ngủ. Đây là cái điều đầu tiên mình nhận diện về các pháp hữu vi, để có được cái trình độ giác ngộ cơ bản để đừng làm khổ mình thôi. Tất nhiên là cái chuyện đất trời thiên nhiên thì ta chưa nói nghe. Cái chuyện đó là chuyện dành cho xã hội người ta bàn. Cái chuyện mình bàn ở đây đó là cái chuyện mình thấu đạt được các pháp hữu vi nó luôn trôi chảy để mình có thể an thân lập mạng được. Mình không có đến nỗi bị nó nhận chìm khi nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, sầu muộn, hoặc là những cái chuyện mất còn sinh diệt đến đi của người thân, của bản thân ta. Đây là cái bước đầu tiên mà để chúng ta học Phật thì chúng ta nên nhận thức về điều này để mình lấy bớt đi những cái nỗi niềm nó quằn nặng tâm thức mình. Cái điều sâu hơn của vấn đề này là thế này. Thưa đại chúng rằng là dường như mình có một thói quen là mình không chấp nhận cái chuyện đổi thay của người khác mà mình thì đổi thay nghe. Hay nói cách cụ thể hơn đó là mình có một cái tâm thức nó rất là kỳ cục là mình thích phê bình người mà mình không có khả năng nhìn lại mình để nhận diện và phê bình lấy chính mình. Đây là cái loại bệnh chung của chúng ta. Đôi khi mình biết phê bình phán xét người rất là hay và đôi khi mình nói về người, phân tích về người như bậc thánh. Thế nhưng mình quên mất là cái con người đang phê bình nó ra làm sao. Đặt cái con người này nó làm trung tâm trước khi mình phê bình người nghe. Đôi khi mình nghĩ rằng là tại sao người ta không thể thương mình được? Tại sao người ta không thể cư xử với mình một cách lịch sự? Tại sao người ta không có thể chiều chuộng mình? Nhưng mình quên một điều rằng là mọi thứ nó đều đòi hỏi cái sự đầu tư nhất định của mình. Ví dụ như anh muốn người ta thương anh, thì anh phải có cái phẩm chất để người ta thương chứ. Anh muốn người ta kính trọng anh, thì anh phải có được cái phẩm chất nhất định để người ta kính trọng anh. Còn lần này, tôi sao cũng được. Tôi ở ý ra đó. Thế nhưng mà anh phải đáp ứng được cái nhu cầu của tôi mong muốn là phải giống như tôi suy nghĩ. Điều này nó là sai nha. Cho nên khi mình biết rằng các pháp nó đều trôi, thì cái điều quan trọng là mình phải nhận diện về chính mình để biết rằng mình cũng đang trôi. Đây là cái bước thứ hai để chúng ta nhận diện được rằng là các pháp hữu vi nó luôn sinh diệt biến động á, thì ta cũng nhận diện được chính mình cũng đang sinh diệt biến động. Điều thứ ba lợi ích nó mang đến khi mình nhận diện được rằng là mọi pháp hữu vi nó đang trôi đó là chúng ta nhận diện rằng đành rằng là trong mọi thực thể của vũ trụ vạn hữu này có cái hữu vi thì có cái sinh diệt, có cái trôi. Và không có gì có thể tồn tại được trong khi cái sự vận hành của thiên nhiên, của nhân giới và của nhân giới. Thế nhưng mà ta sẽ nhận ra được cái chiều thâm sâu là bên sau cái dòng trôi nó có cái không trôi. Bên sau của cái sinh diệt bời bời nó có cái không sinh và không diệt. Đây là cái điều mà mình muốn khai thác để cho đại chúng mở cánh cửa này đi vào con đường tu tập thôi. Thực ra thì mình cũng không có giàu có gì những ý tưởng nhiều đâu, cho nên mình muốn khai thác những cái điều nó cụ thể để tu thôi. Các vị lắng nghe thì mình luôn luôn nói hai điều thôi. Một là cái sinh diệt, hai là cái không sinh diệt thôi. Thế rồi các vị nắm được cái yếu này, các vị nhận ra cái điều mình trình bày nó quy kết về cái chuyện tu tập chúng ta nghe. Thế rồi trong dòng sinh diệt mình nhận ra cái không sinh diệt, thế thì cái gì là cái không sinh diệt? Thưa đại chúng rằng là vũ trụ vạn hữu này nó đều như vậy. Nếu mình nhận diện về hiện tượng thì nó là sinh diệt, thế nhưng mà trong bản chất của nó thì nó không sinh diệt nghe. Và người ta có một câu nói rất là lý thú, đó là không có gì mất đi cả, nó chỉ biến dạng mà thôi. Ví dụ như đất, mình tưởng là gió thổi tung trời, bụi bay mịt mù, nó bào mòn nó hết đất, nhưng mà không, nó bào chỗ này thì nó lại thành một cái thứ gì đó ở chỗ khác. Cái điều này nếu ai sinh trưởng ở những cái miền sông nước đồng bằng Cửu Long thì các vị nhận ra rất là rõ nghe. Thưa đại chúng rằng là có những năm mình còn bé đó, bà ngoại mình kể rằng là trong một đêm thôi mà tự nhiên nó nổi giữa dòng Tiền Giang một cái cồn rất là to. Và khi nó nổi lên rồi thì bà con họ vác cây vác xào ra họ cắm liền, cắm móc liền. Tại vì vùng đất nó chưa có ai làm chủ cả. Và trong một đêm thôi. Và cái điều kỳ lạ rằng là chỉ cần vài ba đêm thôi là cái vùng cát đó nó nổi lên. Và thưa các vị sau đó thì nó nổi thành một cái vùng đất Cù Lao. Và khi Cù Lao nó nổi lên rồi đất đó trở thành một loại đất phù sa. Hỏi ra thì thưa đại chúng là cách đó chừng 100 km ở thượng nguồn sông Tiền Giang. Các vị có thể hình dung rằng là trong một đêm mà bờ sông nó làm lở vô cả khoảng chừng vài ba sào đất, tức là vài ba ngàn mét vuông chạy dài như vậy. Và khi đất ở trên thượng nguồn sông Tiền Giang nó lở, thì cũng trong vài đêm sau thì hạ nguồn sông Tiền Giang nó lại nổi lên một cái vùng cồn cát. Đó là cái hiện tượng thiên nhiên nó rất là tự nhiên nha. Ai cũng biết điều này cả. Nếu chúng ta ở những bờ sông lớn thì các vị biết rằng là cứ bờ bên này lỡ thì bờ bên kia bồi, hoặc là hai bên cùng lỡ thì sẽ có một cái cồn cát nó nổi lên ở phía hạ nguồn. Rồi từ cái điều này ta nhìn rằng là mọi vật thể hữu vi chưa có cái nào mất đi cả. Và từ cái điều này thì các vị nhìn vào chiều thâm sâu thì mọi cái sinh hoạt của tâm thức các vị, tức là mọi hiện tượng tâm lý của các vị, nó không bao giờ mất. Ngày xưa mình nghe nói cái chuyện là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, nó đến và nó đi, tưởng chừng biến mất, nhưng mà không, nó vẫn lưu lại. Và không có dùng cái gì để ví dụ được. Thế nhưng mà bây giờ thì ví dụ được nghe. Ví dụ các vị biết rằng là Thầy Phước Tịnh giảng pháp tới bữa nay là khoảng chừng 2.000 bài giảng á. Cái này mình ví dụ thôi chứ không phải mình khoe mẻ gì đâu nghe. Mình tưởng chừng như mình nói rồi nó bay vào hư vô chứ không, nó đầy trên trời á. Bằng cái trí tuệ thông minh của con người, họ làm cho những âm thanh của con người hiện tại, thưa các vị, không mất. Có điều cần máy móc nó mới hiện lại. Và các vị nghe thì các vị thấy cũng vẫn cái tiếng nói ồn ào giống như là ông nói trước mặt các vị thôi, nó không khác gì bao nhiêu cả. Thế rồi hình ảnh nó cũng không mất luôn. Ông đen ra làm sao, nó hiện lên trời hết. Thế rồi lâu lâu, thưa các vị, 10 năm sau, 20 năm sau, tải lại, vẫn y như vậy, không khác gì cả. Từ cái ví dụ này nó cho chúng ta một cái cụ thể nghe. Thưa các vị rằng là cái ổ cứng của các vị chẻ ra thì các vị không thấy ở đâu là những cái thông tin hoặc là những cái dữ liệu các vị lưu trữ trong đó cả. Chỉ là những vi mạch điện tử thôi. Tán mịn ra cũng không thấy nó là đâu cả. Thế nhưng mà nếu có điều kiện thì nó có thể hiện thành hình ảnh, nó có thể hiện thành một cuốn sách, nó có thể hiện thành những dòng thơ. Và mình tưởng rằng những cái thứ đó là nó vô tình ư? Không. Những bài thơ mà làm bằng cái sự xúc động đậm đà, thưa các vị, khi đọc lên người ta cũng rung động trái tim, người ta cũng chảy nước mắt được vậy. Cỡ như những bài thơ của Ngài Tô Mạn Thụ đây, Bùi Giáng dịch mà anh nói rằng là những dòng thơ chất ngất sầu đau của nhà sư vướng lụy, thì các vị hình dung rằng là nó đâu phải là vô tình, đâu phải là vật chất hữu vi. Từ cái điều này thì chúng ta nhìn lại, thưa các vị, có những cái mất đi nhưng mà có cái không mất đi. Gần nhất cái không mất đi đó là những nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn của các vị. Nó không mất bao giờ nghe. Nó lưu lại trong ổ cứng. Ổ cứng này của ai vậy? Thưa đại chúng rằng là máy móc điện tử thì nó lưu trong ổ cứng của tự thân đó. Nhưng mà những cái điều các vị làm, những cái điều các vị nói, cái tư cách của các vị, hành động của các vị thì nó không phải lưu trong ổ cứng của tự thân ta, mà nó còn lưu trong ổ cứng của người khác nữa. Có những điều mình cư xử với người bằng một hành động rất là đẹp, một câu nói, nó mang đến nhiều đổi thay con người, nó có thể làm chấn động người. Một câu nói mang đến sự giác ngộ cho người, mình tưởng chừng như nó bay mất, nhưng mà không, nó làm thành cái ấn tượng nơi người kia. Và người ta coi nó như là một của gia bảo người ta để dành. Tại vì những câu nói của các bậc giác ngộ rớt vào trái tim của những con người, nó tương đương với một cái trình độ như vậy, thì có thể làm thành một cái nguồn cảm hứng để người ta tu một đời. Thế thì thưa các vị, cái đặc biệt của điều mình thưa đó là trong các pháp hữu vi thì đừng tưởng rằng nó biến mất và hư vô. Hữu vi ở mức độ thô như là tình cảm của các vị, ý nghĩ của các vị, cái cách cư xử của các vị. Tùy vào cái mức độ tâm thức của các vị có tu tập, hay là tùy vào cái trình độ tâm thức của các vị có được cái lương tâm tốt lành như thế nào, nó đến với con người, nó lưu lại nơi con người, có khi mất vài mấy năm không xóa nghe. Có những gương lành của người xưa mình đọc lại vẫn nghe lòng bồi hồi. Rồi có những câu nói nó đầy cái chất tình người của các bậc thầy, khi chúng ta có cơ hội nghe lại, chúng ta cảm thấy lòng mình nó cũng đầy xao động chứ có phải đơn giản đâu. Cho nên ở mức độ thô nhất, như xúc cảm của ta, ngôn ngữ của ta, ý nghĩ của ta, thưa các vị rằng là về cái mặt ngoại vi, tức là về cái phần thô của nó, thì nó có thể biến mất và hư vô. Thế nhưng mà nó còn lưu lại trong tâm thức của người. Và cái điều lưu lại trong tâm thức người nó chỉ là một cái phần không đáng kể, có thể mang lợi ích đến cho người, nhưng mà với tự thân ta thì nó quan trọng hơn nữa. Là vì những điều các vị làm, các vị nói, các vị cư xử, nó đều lưu lại dấu ấn nơi tâm thức các vị cả. Một lời nói lành, một ý nghĩ lành, một tâm thức vị tha hướng về người. Thưa đại chúng, rằng là cái món quà đó nó không phải đến với người không, mà nó trở lại nơi các vị. Nó in dấu rất đậm nơi thân tâm của các vị. Cái điều này nó là lẽ tự nhiên thôi nghe. Nếu một ngày mình để cho những cái nỗi buồn, cái cơn giận, sự bực mình, bất an của mình, nó cứ sinh khởi, nó nhận chìm mình, đây là cái điều tội nghiệp cho mình nhất nghe. Tại vì thưa các vị rằng là nó sẽ trở thành một cái loại tập khí. Và tập khí này thì ai lãnh đủ vậy? Mình lãnh đủ nghe. Thế là nếu các vị là người chủ của gia đình, các vị là mẹ của 5-3 đứa con, các vị là bố của 5-3 đứa con, thì thưa đại chúng rằng là những điều này khi các vị cất nó trong trái tim rồi thì sẽ có dịp nó tìm mọi cách nó biểu hiện ra. Và khi nó biểu hiện ra thì người thân ta lãnh đủ. Do vậy cho nên tất cả những điều ta làm về cái mặt cạn thì nó biến mất và hư vô. Nhưng mà kỳ thực rằng là những cái âm bản của nó, những ấn tượng của nó còn lưu lại, thì ta là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về nỗi buồn của ta, niềm vui của ta, hoặc là sự tốt đẹp của ta, lương tâm hiền lành của ta, hoặc thiện nghiệp của ta, mọi thứ nó đều trở về với các vị. Không có chạy đi đâu mà mất được cả. Đây là cái lợi ích khi chúng ta quan sát rằng là pháp hữu vi thì nó biến mất, nhưng mà có một loại nó mịn màng, tinh tế, nó không biến mất. Đó là nó tạo thành một cái dòng nghiệp để cho chúng ta thọ hưởng lại. Đây là cái chiều thứ hai mà các vị quan sát về các pháp hữu vi thì các vị nhận ra được là đành rằng đến và đi giữa tầng đời này có thể biến mất và hư vô, nhưng mà những điều chúng ta làm, chúng ta tặng nó cho người thì nó lại có mặt lại, nó lưu lại trong ta cho nó không biến mất. Rồi cái điều cuối cùng, điều thứ ba mình muốn gợi ra nơi đây đó là thế này. Tinh mệnh hơn, sâu xa hơn nữa là cái điều nó làm thành cái phẩm chất của đời sống ta, cái nhân cách của ta, hay là cái thiện nghiệp của ta. Đó là ý nghĩ của mình nghe. Các vị biết rằng là mọi hành động của các vị, nói năng của các vị, nhân cách của các vị, nó được biểu hiện từ sự suy nghĩ của ta. Cái điều này không khác được. Mình suy nghĩ như thế này thì mình làm như thế này, suy nghĩ thế kia mình làm như thế kia thôi. Nếu mình khởi ý rằng là một ngày này nó tuyệt vời, làm sao tôi có được một ngày tôi khỏe mạnh, tôi an lạc, tôi không tật bệnh, để tôi làm bao nhiêu thiện sự, để tôi tu tập, để tôi làm cho đời sống tôi tràn đầy hạnh phúc, thế thì chắc chắn rằng là ngày này là ngày hạnh phúc nhất. Thế thì cũng ý nghĩ ấy, các vị vừa mở mắt, các vị nguyền rủa rằng là cũng một ngày chết tiệt nữa, chán làm sao, thì các vị sẽ để ý rằng là cả ngày này các vị chìm ngập trong nỗi chán chường phiền muộn nghe. Rồi các vị gặp một con người, các vị nghĩ rằng cũng cái mặt này ta đã không ưa rồi mà cứ gặp, thì các vị sẽ thấy rằng là càng ngày các vị càng thù ghét họ. Dù người đó là người mà ngày xưa các vị từng chết lên chết xuống để mong rước người ta về, thế nhưng mà miễn mình khởi ý rằng là quỷ quái, làm sao tôi lại gặp với con người này, thế thì các vị sẽ thấy rằng là đây là một cái tác ý, nó làm thành cái đại quả cho chính mình. Và khi đại quả nó đến với tâm thức của các vị thì nó sẽ phá vỡ luôn hạnh phúc của gia đình, nó làm thành địa ngục trong đời sống của ta và gia đình ta. Thế thì thưa đại chúng, cái dắt dẫn của mọi cảm xúc của các vị nó đều được đặt trên cái nền tảng của sự suy nghĩ. Thế thì các vị nhìn hai tầng, cái tầng cảm xúc thì nó thô, dễ nhận diện, mà cái tầng suy nghĩ thì nó mịn, nó rất nhanh nha, nó lướt trên tâm thức các vị còn nhanh hơn là màn ảnh của phim nó chiếu trên monitor nữa. Cho nên ta có thể bắt gặp được những cảm xúc buồn, giận, ghét, thương đến đi rất dễ, nhưng mà bắt được những cái dòng suy nghĩ theo tâm thức thì nó vô cùng khó khăn. Thế nhưng dòng suy nghĩ này nó lại làm chủ cho mọi buồn vui, mọi khổ đau và bất hạnh của các vị. Ví dụ như mình có sự suy nghĩ thế nào đó thì nó làm thành hạnh phúc cả một đời. Thế này mình suy nghĩ như thế nào đó thì nó làm thành nỗi bất hạnh cho mình một đời nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng cái nền tảng nó lâu bền nhất, nó làm thành mọi nỗi niềm của đời sống lại là cái nền tảng của sự suy tư. Và khi chúng ta biết điều này rồi thì các vị nhìn lại gia tài kinh văn của Phật dạy, các vị thấy để dẫn dụng chúng ta đến với con đường tu tập để làm thành hạnh phúc ngay đời này, nhiều đời sau. Nó không phải tu tập cái gì khác mà dắt dẫn tâm thức đi về cái hướng mà mình mong muốn thôi. Tức là phải tác ý như thế nào đó để làm thành hạnh phúc ngay hiện đời, làm thành hạnh phúc an lạc cho mình, làm thành hạnh phúc an lạc cho người. Khi sự tác ý của các vị định hướng được cái chiều kích như vậy, thế thì chắc chắn rằng nó tạo thành một cái nếp gấp nơi tâm thức của các vị. Tức là nó tạo thành một cái thói quen, một cái loại tập khí. Và tập khí này khi các vị sống một đời này thì nó đã chỉ đạo cho cái nhân cách của các vị đi về cái hướng này. Sau khi trả hình hài về cho các buổi thì nó lại đi theo các vị trong ngàn vạn kiếp tử sinh nha. Hồi xưa thưa đại chúng rằng là mình đến cái công trình tu á, mình nghe nói rằng là ba cõi sáu đường xoay tròn xuống lên mỏi mệt, tu làm sao để vượt thoát tử sinh thôi. Thế rồi dần dần đọc vô kinh văn đại thừa thì các vị biết rằng là trong kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Phật dạy rằng Bồ Tát có 10 loại tập khí, mà 10 loại tập khí này phải quân, tức là phải tập từng ngày, chứ không phải là Bồ Tát có thể thành đạt được con đường giác ngộ ngay bây giờ. Và một trong những tập khí đó là, một là tu học chánh pháp, hai là ngưỡng mộ quả lành của Đức Thế Tôn, ba là thích bố thí cúng dường, bốn là ngưỡng mộ cái con đường tu học chánh pháp và phát tâm gần gũi Phật, vân vân. Tức là tất cả các vị Bồ Tát nó phải nuôi dưỡng một cái loại tập khí lành để có thể đi vào con đường tu tập. Và nhìn chung á, thưa đại chúng rằng là chúng ta đang tu cũng có nghĩa là chúng ta đang quân một cái loại tập khí mới nghe. Nó hàm nghĩa rằng là cái tập khí lành này nó không phải là tự nhiên trên trời nó rớt xuống với các vị. Không phải là tự nhiên các vị có một cái suy nghĩ rất tốt lành về người, nghĩ về mọi người, luôn nghĩ về điều tốt. Mà cái điều này phải được các vị tập tành từng phút một. Mình nhìn người ta làm lành rất là dễ, nhưng mà tự mình làm lành thì nó không phải dễ. Mình nghe người ta khen ngợi người khác thì nó rất dễ, nhưng mà chính mình khen ngợi người thì thưa đại chúng rằng đòi hỏi mình phải tập để có thể mở rộng lòng ra mà khen ngợi người một câu chứ. Mình thù ghét người ta, mình thấy người ta bị tai ương hoạn quạ, mình mỉm cười thì nó rất là dễ. Nhưng mà nhìn thấy người ta đau khổ, hoạn quạ, mình xót xa, mình đặt mình trong cái trường hợp người ta để khổ thì thưa các vị đâu phải đơn giản. Các vị đồng cảm với niềm vui người ta không phải dễ, đồng cảm nỗi khổ người ta không phải dễ nghe. Cái điều này nó đòi hỏi mình phải tu tập, mình phải thay đổi tâm. Tức là mình phải làm được một điều là tác ý về cái hướng thiện lành, quân tập cho mình thành một thói tốt. Thì quả mai từng bước một mình mới có khả năng làm được điều này. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là mình chỉ có thể làm được một người, đó là thả trôi bồng bềnh theo cái nghiệp thức của một loại tập thể nhân gian thôi. Các vị có biết rằng là trên cái phương diện quốc gia, một lời nói của những nhà phát ngôn viên đó là đại biểu cho văn hóa của một quốc gia, đại biểu cho cái nền đạo đức của một xã hội, một chủng tộc con người chứ đơn giản đâu. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là có những quốc gia người ta thấy Mỹ dịch corona này chết nhiều quá, nó cười hả hê, nó nói cho đáng đời mấy Mỹ. Các vị biết rằng là đâu phải là đơn giản. Cho nên thưa các vị rằng là tập tành để mình có được một loại ngôn ngữ lịch sự đâu có đơn giản. Tập tành để có được một trái tim đồng cảm với người, nó cũng phải đòi hỏi các vị nâng tâm thức mình lên. Ai cũng biết rằng là thưởng thức một ly trà rất ư là giản dị, nhưng mà làm được cốc trà mới chuyện khó khăn chứ. Ai cũng biết rằng là mình bỏ vài trăm đồng bạc leo lên chiếc phi cơ để bay từ nơi đây qua nơi kia thì rất là dễ. Nhưng mà để biết được tại sao nó bay được, thưa các vị, có khi mình học cả đời chưa chắc mình đã biết được tại sao nó bay được nhé. Cũng như vậy, đi vào chiều hướng của tu tập thì nó đòi hỏi chúng ta phải quan sát tâm mình từng lúc một. Để làm một điều tự nhiên đó là mình phải tác ý về cái hướng thiện lành mới có thể làm cho mình đổi thay nhận thức được. Tóm lại, mình nói một vòng để thưa lại cái điều rất nhỏ đó là thế này, thưa đại chúng rằng là pháp hữu vi thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Thế nhưng mà càng đi vào cái mịn nhất của pháp hữu vi thì các vị thấy rằng là nó lại không phải dễ biến mất và hư vô nghe. Cái mịn nhất của pháp hữu vi đó là tâm thức của các vị, nghĩ suy của các vị, phê bình, phán xét của các vị, nó không hề biến mất. Do vậy cho nên khi mình biết điều này rồi thì mình phải làm được điều rằng là hãy tác ý về cái hướng làm thế nào để cho mình luôn có được cái suy nghĩ rất là tích cực. Tác ý làm thế nào để cho mỗi một cảm xúc mình nó sinh nó diệt thì nó đều biểu hiện được cái phẩm chất hạnh phúc an lạc cho mình và cho người. Đây là cái bước rất là cạn. Nếu mình khéo tu á thì mình phải làm được điều này. Đó là tầng rất là cạn của quán chiếu về các pháp hữu vi sinh diệt. Thế là cái điều thứ ba thâm sâu hơn, đó là trong cái sinh diệt thì có cái không sinh không diệt. 5:30 gần 6 giờ rồi, sao mà mau vậy? Xin dừng lại một chút, hỏi thăm các vị nghe ngao ngán cuộc đời chưa? Còn có 15 phút nữa thôi đó nghe, 6 giờ. Và nếu chúng ta gọi là liều lắm thì cũng 6:15 rồi cũng phải nghỉ thôi. Hãy dành thì giờ cho các vị đặt câu hỏi nghe. Uống nước đã để tính đấy. Thưa đại chúng rằng là chúng ta đi vô cái phần cuối của vấn đề mình muốn chia sẻ với các vị. Đó là mình nói rằng là tất cả pháp hữu vi, thô hay mịn, nó đều bồng bềnh, nó đều trôi, nó đều sinh diệt, nó đều vô thường, đều đi ngang qua và biến mất. Thế nhưng mà nếu các vị tinh tế thì có một trạng thái tâm, nó không sinh không diệt, nó luôn có mặt hằng hữu. Và người tu chúng ta ở mức độ cạn cạn á, mình chỉ có thể thăm dò được cái tầng mịn nhất, đó là tầng suy nghĩ mà thôi. Thế nhưng mà nếu mình dừng ở tầng đó thì mình chỉ có thể làm được một điều, đó là chiêm nghiệm được ý thức của mình nó đang vận hành và tác ý để cho nó đi về cái chiều hướng mang an lạc hạnh phúc đến cho mình, cho người. Nhưng mà muốn đạt đến rốt ráo thì các vị nhìn xuyên qua cái tầng của ý thức bồng bềnh sinh diệt ấy, nó có một cái phần thực thể của tâm không sinh không diệt. Đây là cái phần cuối cùng mà mình muốn trao đổi với các vị. Và cứ mỗi một lần chúng ta học thì chúng ta lại khai triển cái phần này để dần dần nó tạo thành một cái loại tập khí để cho các vị quen với cái cách mình trình bày để học vô thôi. Thưa đại chúng rằng cái đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là khi các vị nhìn mọi thứ thì mọi thứ là cái bị nhìn và con mắt các vị là cái chủ thể nhìn. Thế là mọi đối tượng bị nhìn thì nó có nhiều sắc màu khác biệt nè, có nhiều hình thể khác biệt nè, nó nhiều cảnh trí xa và gần, không có giống nhau gì cả. Nó có ngàn vạn thứ. Tức là đối tượng thì nó đa dạng, đa hình, đa màu, đa sắc. Nhưng mà chủ thể thì nó chỉ có một mà thôi. Từ cái điều này các vị quy chiếu và tự nội, các vị thấy rằng là cái đối tượng đó là những xúc cảm của ta thì nó cũng nhiều như vậy nghe, nó nhiều như rừng cây. Nó có thể buồn, có thể giận, có thể ghét, có thể thương, có thể lo âu, sầu muộn gì, rất là nhiều cấp độ khác biệt. Đơn giản nhất như là một cái buồn của các vị thì nó cũng có nhiều cấp độ nghe. Có những cái buồn sơ sơ thôi, gọi là hiu hiu buồn thôi, hắt hiu buồn chút thôi. Rồi có những cái buồn nẫu lòng, có những cái buồn nó nhận chìm mình, nó làm cho mình chán đời luôn, chán sống luôn. Rồi cái giận cũng vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng là nó có thể có 1.000 tên gọi, 1.000.000 tên gọi, nhiều cấp độ, đậm nhạt, xa gần, thô và tinh tế khác biệt. Nhưng mà cái nhìn buồn á, thì nó chỉ có một mà thôi nghe. Thế thì cái gì là cái nhìn được cái buồn? Thưa đại chúng rằng là khi cái vị nhận diện đây là buồn thì rõ ràng rằng là có đối tượng, đó là cái đối tượng cảm xúc buồn, và tôi là người đang nhận biết đây là cái buồn của tôi. Và nếu mình đi vô cái sự tu tập chiêm nghiệm điều này thì các vị nhận ra một điều rất tỏ tường rằng buồn thì đến rồi từ từ đi, nhưng mà cái con người quan sát cái buồn, tức là cái năng lực tâm đang nhận biết trạng thái buồn ấy, thì nó không hề đến, không hề đi. Nó không phải là cái buồn. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm trắng, sạch, rỗng lặng, không có sắc màu gì cả. Nó đơn thuần nó nhận biết đây là buồn. Và khi nó nhận biết đây là buồn thì cái bản chất của cái nhận biết không phải là buồn rồi. Điều thứ hai nữa, dễ nhận ra nữa là buồn có thể đến và đi, nhưng mà cái khả năng nhận biết buồn thì nó không đến và đi bao giờ cả. Không có buồn thì thấy dường như không có nó, nhưng mà nó đang trong cái trạng thái tiềm phục, đang ẩn nơi đó, có mặt nhưng mà trong veo. Thế rồi cái buồn chợt đến thì nó lại nhận ra, ồ, đây là buồn. Cái năng lực này nó nhận biết tâm thức ta lúc này không có buồn. Rồi lúc cái buồn đến thì nó nhận biết đây là lúc có buồn. Lúc vui thì nó nhận biết đây là niềm vui. Không có niềm vui đến thì nó nhận biết bây giờ không có niềm vui. Thế thì người ta gọi cái trạng thái ấy là trạng thái của năng lực chánh niệm. Trạng thái ấy là năng lực tâm bất động. Trạng thái ấy là Phật tử tâm. Và thưa đại chúng rằng là nó là cái thể chân thật thường hằng, cho nên cái điều mình khai thác đó là trong các pháp hữu vi sinh diệt thì có cái không sinh diệt, nó làm nền để cho mọi pháp sinh diệt đến đi cuồn cuộn ngang qua, giống như bầu trời trong veo. Các vị nhìn thấy chân trời xa thâm thẳm màu xanh, nhưng mà có chân trời không? Không. Khoảng hư không bất tận. Mắt của chúng ta hạn chế cho nên chúng ta thấy có một cái vòng tròn, đó là chân trời màu xanh, nhưng kỳ thực không có chân trời. Rỗng lặng. Những cái phiến mây bay tới bay lui, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, thì nó luôn thay hình đổi dạng. Nó có thể mây nặng mây nhẹ, mây màu này màu kia, có thể có mưa không có mưa. Thế nhưng mà thưa các vị, hiện tượng tạm thời không có chi là vĩnh cửu nha. Cũng như vậy, năng lực tâm chân thực của các vị, thể niết bàn của các vị, hay là thể Phật của các vị, chính là cái này. Ở mức độ thăm dò được, đó là cái năng lực tâm có thể quan sát được đây là buồn, đây là vui, đến và đi, sinh và diệt. Thì buồn vui đến đi là xúc cảm của ta, cảm thọ của ta, những nỗi niềm của ta. Còn cái con người quan sát được buồn vui, điều thứ nhất, nó không phải buồn vui. Đó là cái năng lực tâm bất động của chính ta. Nó được gọi là Phật của chính mình, thể niết bàn tự tâm. Nó là Đức A Di Đà thường tại. Người ta có thể dùng 1000 tên. Và thưa các vị, cái điều đó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là mình tự chiêm nghiệm để nhận ra cái gì là cái năng lực bất động đang hằng hữu nơi chính mình, thì được gọi là người mở được cánh cửa đạo, thấy được pháp, đi vào con đường hành trì. Rồi các vị thấy bài kệ của Ngài Tuệ Trung hai câu cuối đó, cơ may chả mắt mà không thấu ngộ được thì nghìn thở duyên lành kiếm không ra. Thế là mình quay ngược lại mình hỏi chứ, thế nào là cơ may của một đời người đây? Nguyên văn chữ Hán là phùng trường diệt bất mô lai tỷ, tức là khi gặp cơ hội mà anh không có đưa tay chạm lên mũi anh thì cái nhân duyên nghìn thở này không có cơ hội gặp lại nghe. Thế là mình hỏi nhau, thế nào là cơ duyên để mình gặp được đạo? Thưa các vị, cơ duyên nó trùng trùng, nó mở ra trước ta, chứ lâu lúc nào cơ duyên không mở ra đâu. Ví dụ như, cái gần gũi nhất là cơ duyên để chúng ta có thể thâm ngộ được cái tầng thâm sâu của mình chưa từng đến đi sinh diệt, đó là khi có buồn, có vui, có hờn, có giận, có lo lắng bất an. Các vị thử làm một việc thông minh, đó là các vị ngồi yên bình lại, các vị nhìn coi cái gì là cái buồn, cái gì là cái niềm vui, cái gì là nỗi lo âu, cái chi là nỗi phiền muộn. Và khi mình tỉnh quán lại, mình hỏi chứ cái gì là nỗi buồn của ta đây, thì các vị liền thấy là một trạng thái tâm nó đang mời cái buồn ra. Mà lúc bây giờ Cái nhân duyên đủ lành đó thì ta liền làm được một người quan sát được nỗi buồn. Thì các vị thử hỏi coi là cái người quan sát có bị buồn không? Không hề. Nỗi buồn là một cảm xúc, nó đi ngang qua trước tâm thức của các vị. Như những thước phim lướt ngang bóng đèn, còn các vị là người đang quan sát nỗi buồn. Thế thì các vị tự mình chứng nghiệm được rằng là nỗi buồn là một xúc cảm đến và đi. Nhưng mà ta không hề là những xúc cảm, ta còn là người quan sát những xúc cảm ấy. Cánh cửa này mở ra, người ta gọi nó là thấy được đạo, mở được con đường. Hay nói theo Ngài Tế Trung đó là khi cơm ai có nỗi buồn nó đến với ta, thì ta hãy quay ngược về, vỗ lòng tự hỏi cái gì là nỗi buồn và an trú ngay nơi cái con người quan sát nỗi buồn. Thì các vị làm được người, nghiệm ra được cái thể bất động nơi tâm các vị, thì tức khắc các vị có được con đường về, có được cái cách thức để các vị đoạn trừ phiền não khổ ưu. Và nếu nhân duyên này nó đến mà ta không có tận dụng được nó để có thể liễu ngộ được cái gì là cái thể bất động vô sinh nơi chính ta, thì cái duyên lành này ngàn thở nó đi qua mất, biến mà hư vô. Nó hàm nghĩa rằng là cuộc đời này nó có ngàn vạn bất trắc nó đang đợi chờ. Ta không có cái may mắn có được hình hài này trong kiếp tới, hoàn thiện như thế này để tu tập. Ai biết được rằng ngày mai chuyện gì xảy ra nghe. Ngày xưa thì cái chuyện này chúng ta nghe thì tưởng chừng như nó cái chuyện lý thuyết mà thôi. Thế nhưng bây giờ các vị biết rằng là chỉ cần một cái con COVID-19 thôi, tức là COVID Corona Vũ Hán á, không biết nó ở phương trời nào, không thấy hình thấy bóng gì nó cả. Nhưng mà nó đi vô phổi các vị rồi, nó ăn nhanh như mối ăn gỗ vậy đó. Cái tội nghiệp của chúng ta là một hình hài đầy trí tuệ, nuôi dưỡng nó một cách rất là cực nhọc, chăm chút nó rất là cẩn thận. Thế nhưng mà một cái con virus nó vô nó đâu vì lý do là hình hài các vị đẹp đẽ, khỏe mạnh hay là ốm đau già yếu gì đâu. Nó vô được là nó tàn phá ngay. Anh không có cách chi đối kháng được khi tật bệnh nó đến, càng không có cách chi đối kháng được khi cái chết nó đến nó dẫn ta đi. Cho nên nghìn thở nhân duyên không có dễ tìm một hình hài là như vậy. Tóm lại, ở đây Ngài Tuệ Trung, Ngài tặng cho chúng ta một món quà là bài kệ này để cho chúng ta biết điều thứ nhất. Trong cuộc đời sinh diệt vô thường này, chúng ta đồng đẳng như nhau. Thọ nhận một hình hài sinh diệt thì chúng ta đều chịu cái quy luật là sinh diệt vô thường, đến đi, mất hút và hư vô. Điều thứ hai, ta cũng bình đẳng như nhau, đó là đã là con người thì chúng ta không thể sống giữa đồng quan hay là núi cao rừng vắng một mình, mà chúng ta luôn liên hệ với bao người xung quanh. Mà khi cái sự liên hệ chúng ta với người mà có thì không tránh được cái tình trạng là xung đột ít nhiều nhé. Dù cho người có bị thương bao nhiêu đi nữa, nhưng mà sống với nhau 3 ngày thì có xung đột đó. Tôi nghĩ chắc không tới 3 ngày đâu, ngày thôi. Chịu đựng nhau ngày đã mệt rồi. Thế là mình sống với nhau càng lâu thì sự xung đột nó càng nhiều, chứ đâu phải là không có. Các vị hỏi hết những người có đời sống gia đình thì các vị nghiệm ra điều này, chứ đừng tin thầy Phước Tịnh. Ông độc thân cho nên ông nói trăng nói củi thôi, đừng tin. Hãy hỏi hết những người sống đời sống gia đình, thử hỏi rằng là họ có chịu đựng nhau không. Họ sẽ gật đầu bảo với các vị rằng ôi tôi chịu đựng ông chồng tôi khốn khổ. Thế rồi để ông đi chỗ khác hỏi bà coi, bà cũng nói y như vậy đó. Rõ ràng là chúng ta đều là những người chịu đựng nhau. Chắc điều này đúng nha, không nói thêm đâu nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là đời sống này xung đột là chuyện bình thường, tại vì ta không thể sống một mình. Rồi nếu các vị sống một mình có xung đột không? Cũng xung đột luôn. Tại vì ta sống giữa đất trời lòng lộng, này nắng, này non, này sương, này gió, này khói, này bụi, này đói, này ốm, này mũi, này mòng, này rắn, này rít, thứ chi nó cũng có thể đe dọa đời sống các vị. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là ta bình đẳng với nhau đối với một hình hài sinh diệt nghe. Thế nhưng nếu người có tu thì trong cái bình đẳng về nỗi khổ như thế này, người ta vượt thoát ra nỗi khổ là sao? Thưa các vị, đơn giản nhất, hiểu đạo ở tầng cạn thôi, thì cái xúc cảm là chuyện bình thường ai cũng có cả. Thế nhưng mà nếu người có tu rồi thì họ làm được một điều rất thông minh là họ có thể làm được người quan sát những xúc cảm đang đến, đang đi. Anh chọc tôi, gieo tiếng xấu vào tôi, vung vãi nỗi niềm phiền muộn vào tôi là chuyện của anh. Anh làm cho tôi nổi tâm bành lục tặc, có thể đó. Thế nhưng mà khi cái cơn tâm bành lục tặc trong tôi nó nổi lên, cái sự phiền muộn, bực mình, khó chịu, giận dữ trong tôi nó nổi lên, nếu tôi có tu thì tôi xử lý nó một cách rất ư là giản dị. Là sao? Không phải đuổi nó đi, không phải đè bẹp nó, không phải giết nó, không phải loại trừ nó. Đơn giản là một người quan sát cái sự sinh diệt của nó đang đến, đang trưởng thành, đang đi, rất bàng quan, rất vô tư nhìn nó thôi. Thưa các vị, cái từ vô tư này rất là hay nha. Nhìn một cách vô tư, coi nó như người khách, coi nó là một hiện tượng bình thường. Như mây trời thì nó bay, như nắng thì nó lên, mặt trời thì nó đi một vòng rồi nó tắt thôi. Và ta nhận diện nó bằng một cái tâm thái rất ư tĩnh tại, vô tư, và mỉm cười, kiên nhẫn nhìn nó thì nó biến mất và hư vô. Thế cho nên cuộc đời này mang một hình hài hữu vi thì sinh diệt như nhau, mang một hình hài hữu vi thì liên hệ với ngàn vạn người để có nhiều nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn như nhau. Thế nhưng mà trong những cái giống nhau ấy, nếu ta biết tu thì ta rất khác biệt, ta vượt thoát được những cái sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn của cuộc đời đổ vào đời ta rất ư là nhẹ nhàng. Nhưng có tốn công gì không? Không nghe. Mình tưởng như là tu là cái chuyện gì ghê gớm, nhưng mà kỳ thực tu là một việc nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất. Và dường như đó là một trò chơi chứ không phải là chuyện tu gì cả. Có gì ghê gớm đâu. Các vị đâu có nghiến răng bậm môi gì các vị diệt trừ phiền não khổ đau đâu. Chỉ một việc, đó là mình quan sát nó, nhận diện nó đang đến, mỉm cười với nó, đùa cợt với nó, rồi nó đi ngang qua, rồi biến mất và hư vô. Thế thì các vị nói với tôi rằng là tu cực lắm thầy, khó lắm, là sai nghe. Thực ra thì không có gì dễ bằng tu. Quá dễ. Có điều tội nghiệp ta là ta không muốn làm điều này thôi. Ta muốn để cho nỗi niềm, buồn giận nó hành hạ ta. Ta muốn cho tâm thức ta nó có việc để làm. Tại vì không có cảm xúc gì nhưng mà chịu không nổi. Nó trống trải quá cho nên mình cần có những buồn, những vui, những hờn, những giận để lâu lâu mình làm khổ thiên hạ cho vui thế thôi. Cuộc đời nó không có những cơn giận hờn gì như là chịu không nổi. Cái chuyện tức cười. Nhưng mà chuyện này có thiệt nghe. Cái mùa dịch corona, mấy ông già thì ổng sẽ chết. Cho nên sống một ngày không có bệnh hoạn là hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà đối với những người trẻ thì dường như là không chịu đựng được. Tại vì ở trong nhà nó cuồng chân, không đi làm được. Và cái nỗi niềm đó là này tiền, này gạo, này đủ trò hết. Nhất là không có phát sáng đi phố được thì nó đầy những sự bức xúc. Cho nên họ kiếm chuyện cây okay gỗ với nhau. Và đôi khi mình thấy Phật tử ngoài nó, ủa sao họ sống vậy họ chịu được hay ha. Không có việc buồn phiền họ cũng kiếm ra chuyện để họ buồn phiền. Nó chuyện lạ giữa trần đời này. Và dường như người ta thích sống như vậy. Do vậy cho nên với mình, thưa các vị, cái chuyện tu nó dễ như ăn cơm. Có khi nó dễ hơn ăn cơm nghe. Nhưng mà người ta không thích, người ta không muốn làm cho lòng người ta nó tràn đầy phúc lạc. Người ta muốn phải có buồn, có vui để cho cuộc đời nó có nhiều hương vị. Ăn cơm người ta cần một miếng ớt, phải không? Cuộc đời nó cũng cần những cái khổ đau vậy. Dường như đây là bệnh chung nghe. Tóm lại thưa các vị, khi các vị biết rằng là Ngài Tuệ Trung, Ngài gọi cho chúng ta rằng là gặp cơ hội mà nếu anh không có khởi phát tâm lành thì coi chừng nhân duyên lành nó trôi qua rồi, anh biến mất và hư vô, không có cơ hội gặp lại. Gần nhất các vị hình dung rằng cơ hội có được hình hài dễ hay khó? Vô cùng khó khăn nhé. Rồi cơ hội để sống được nơi cái điều kiện các vị đang sống nó cũng không đơn giản. Có những đời sống, thưa đại chúng rằng là họ chưa tới tuổi già, họ đã lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn. Có những đời sống họ mơ ước có được một chút tự do để nói trăng nói cuội không có. Có những đời sống họ sinh ra rồi lâm vô cái tình trạng là đói triền miên. Rồi các vị hình dung rằng mình lỡ mà rớt vô một cái loại động vật nào đó thì không có điều kiện để tu đâu nghe. Các vị nhìn coi cả một đời sống của loài động vật gần chúng ta đó, nó chỉ có biết hai việc thôi. Một đó là chi? Một đó là kiếm cái ăn. Và đói là việc triền miên của đời sống động vật hoang dã. Hai, cơ thể nó thúc bách, cho nên cái mùa động lực của nó là nó phải tìm con cái để duy trì dòng họ nòi giống của nó. Ngoài hai việc đó nó không có gì khác cả. Thế thì mình lỡ mà lạc vô một loài động vật như thế, thì các vị biết rằng là cái nhân duyên để có thể thấu ngộ được pháp, để có thể khởi phát tâm lành, để có thể tu tập, nó đâu đơn giản. Nếu phước lành ta lớn rớt vô làm ông trời đi, dễ tu hay khó vậy? Càng khó hơn làm chúng sinh giữa trần đời này nghe. Làm một vị nhà giàu nơi hành tinh này, tức là nơi nước Hoa Kỳ này, các vị lỡ làm tỷ phú coi, tôi thách các vị không có thì giờ tu. Điều thứ nhất đó là khi đã lỡ làm người nhà giàu rồi thì họ quay tròn trong cái chuyện kiếm tiền thôi. Họ có thể có danh, có lợi, có của, có tiền, nhưng mà những điều đó nó ràng buộc họ, giống như là con robot nó kẹt ở trong bốn chân ghế rồi nó chỉ quay quay gần đó thôi, và tới cuối cùng hết pin, chết. Cuộc đời của ông nhà giàu là như vậy nghe. May mắn thay, chúng ta không đến nỗi nghèo, cũng không đến nỗi giàu, không đến nỗi đẹp, cũng không đến nỗi xấu, không đến nỗi bệnh, cũng không đến nỗi khỏe. Tức là ở mức độ trung bình như thế này thì tuyệt vời nhất nghe. Các vị mà lỡ mà đẹp quá thì các vị đâu có cách gì tu được, mà các vị xấu quá thì không tu được, các vị khỏe mạnh quá tu không xong, mà ốm yếu thì không có sức khỏe để tu nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái nhân duyên lành nó không phải đơn giản để có một đời sống như thế này. Tóm lại cái lời của Ngài Tuệ Trung, Ngài khuyên chúng ta đó là khi có nhân duyên lành, mang được một hình hài, gặp được chánh pháp và hiểu được con đường tu rồi thì đừng để cho nhân duyên lành này trôi qua mất. Nên nhớ rằng bỗng một ngày ta làm chủ đời sống mình, tạo vô vàn nghiệp lành và luôn nuôi dưỡng mình, làm cho tâm bồ đề mình nó luôn tăng trưởng, để mà có lỡ ra đi rồi, thưa các vị, ghé lại trần gian này liền, phát tâm lành lúc bé thơ, tu học chánh pháp, thành tựu được cái con đường giác ngộ và Bồ Tát. Còn lịch kiếp quân tập hạnh lành, chúng ta là ai mà không có từng giờ từng phút nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình? Đó là những bước từ cạn đi vào sâu mình chia sẻ để chúng lưu ý. Và tóm lại, mình đọc cái bài kệ của Ngài Tuệ Trung tặng cho các vị trước khi chúng ta dừng lại nơi đây. Năm tháng soi vần xuân lại thu, tuổi xanh thoáng chốc đã phai màu. Giàu sang ngó lại trơ trường mộng, năm tháng cưu mang vạn nỗi sầu. Nẻo khổ vành xe luân chuyển gấp, sông yêu bọt sóng nổi chìm mau. Cơ may chạm mặt không thấu ngộ, nghìn thở duyên lành kiếm dễ đâu. Hai câu nơi đây rất là quan trọng, đó là cơ may chạm mặt không thấu ngộ nhé. Thực ra thì chúng ta mỗi một ngày sống là chúng ta đang chạm mặt với ngàn vạn cái nhân duyên lành để cho các vị tỏ ngộ. Một cái nỗi buồn niềm vui đến là cơ duyên lành. Gặp một người họ gây khó khăn cho mình là một cơ duyên lành. Gặp một cái nhân duyên tốt đẹp mang đến hạnh phúc cho mình là một cơ duyên lành. Tất cả đều là nhân duyên rất lành. Và nếu các vị thiền sư thì nhân duyên của họ không phải hạn chế như vậy nghe. Nhìn chiếc lá rơi, nghe tiếng chó sủa, nhìn thấy mây bay, vân vân, thưa các vị, một làn gió mát chạm vào da cũng là nhân duyên lành để người ta thấu ngộ. Tại vì cái khả năng giác ngộ nó xảy ra trong từng sát na một, chứ không phải là đợi tới một cái cơ hội nào cả. Dần dần chúng ta học vô rồi chúng ta khám phá những điều này. Và thưa đại chúng rằng là mong rằng cái nhân duyên chúng ta đủ dày để chúng ta ngộ được cái con đường của các bậc thánh nhân đã khai triển, để mình đi vào con đường hành trì để thành đạt được sự nghiệp an lạc cho chính mình và làm cho chánh pháp Như Lai có mặt được trong cuộc đời này. Nhất là cái sự tu tập của các vị an lạc thì các vị mới có khả năng mang an lạc đến cho người. Còn nếu mình cứ thả bập bềnh, đời sống mình bị nhận chìm trong những buồn, những vui, những hờn, những giận, thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta cũng đem cái buồn vui hờn giận này gieo rắc cho người, rất là tội nghiệp. Xin nhớ rằng trần gian này nó không dài đâu, chúng ta lay quay rồi ra đi hết à. Và nếu làm được cái gì tốt đẹp cho người, đừng nể hà. Mang đến một chút gì làm cho người phiền muộn, đừng bao giờ. Tại vì mọi thứ nó đi ra rồi nó lại trở lại với chính tự thân ta nghe. Ta làm mọi thứ bằng cái tâm rất lành thì nó tạo thành một thói quen lành. Là nếu mình làm mọi thứ bằng cái tâm nó không lành thì cái thói quen của tâm không lành nó lại làm thành một cái loại nghiệp xấu nơi chính mình. Mình là người thọ nhận chứ không ai thọ nhận cả. Đó là lời cuối mình gửi gắm đến đại chúng. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.